Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2011 của chúng tôi gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về các hoạt động của Đức Thánh Cha trong năm qua, sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Việt Nam. Thông báo của Ban Diễn Nguyện dịp bế mạc năm thánh. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, kính thưa quý anh chị em hành hương về La Vang trong dịp bế mạc năm thánh. Theo chương trình, cộng đoàn hành hương chúng ta sẽ có một buổi canh thức bên mẹ La Vang vào lúc 19 giờ 30 phút tối ngày mùng 5 tháng Giêng năm 2011 tại lễ đài chính. Ban diễn nguyện chúng con sẽ cố gắng làm sao để buổi canh thức thật sự là một buổi cầu nguyện cộng đồng. Vậy, để buổi canh thức, trong đó có phần suy tôn thánh thể, được thật sốt sắng và sinh động, chúng con thiết tha kính mời cộng đoàn hành hương tham gia tích cực, bằng cách xin mỗi người mang theo một cây nến nhỏ, và nhất là hãy cùng cất cao tiếng hát và làm cử điệu đưa cao nến sáng. Chúng con tin tưởng cách riêng các cộng đoàn tu sĩ và các hội đoàn là những hạt nhân tích cực nhất sẽ khuyến khích cộng đoàn cùng tham gia. Hầu hết các bài hát đều quen thuộc như Hãy Vùng Đứng, Hang Bê-lem, Kinh Hòa Bình, Lạy Chúa, Bao Ngày Tháng, Con Quỳ Gối, Này Con Là Đá, Tantum Ego và Cùng Mẹ Ra Khơi. Sau đây là nội dung tổng quát đêm diễn nguyện lễ hiển linh. Chủ đề: Cùng mẹ đi loan báo tin mừng. Phần mở đầu: Một thoáng La Vang. Với mẹ La Vang, cộng đoàn hành hương chiêm ngắm màu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình. Phần 1: Thiên Chúa hứa. Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Isaiah chương 9 câu 1. Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Đức Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Isaiah chương 60 câu 1. Phần 2. Thiên Chúa ở giữa con người. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu chúng ta, một người con đã được ban tặng cho ta, người gánh vác quyền bính trên vai. Danh hiệu của người là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thuở, Thủ Lãnh Hòa Bình. Isaiah chương 9 câu 5. Phần thứ 3. Con người đón nhận và sống tin mừng. Có người thờ lạy hài nhi, ngôi lời Thiên Chúa và là tin mừng. Có người sống tin mừng qua việc phục vụ. Phần thứ 4. Thiên Chúa ở với con người, suy tôn thánh thể. Thánh thể, đỉnh cao và sức mạnh của tình yêu. Phần kết thúc. Hội Thánh Việt Nam cùng mẹ đi loan báo tin mừng. Cùng mẹ ra khơi. Ban diễn nguyện chúng con xin chân thành cảm ơn quý cha cùng cộng đoàn hành hương. Xin mẹ La Vang chúc lành cho tất cả chúng ta. Tin Roma. Theo thống kê, trong năm qua, có tất cả 23 nhân viên giáo hội bị sát hại. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo không sử dụng từ tử đạo để nói đến những nạn nhân này, và giáo hội cũng không chính thức xác định hoàn cảnh đã xảy ra những cái chết này. Hầu hết những người bị sát hại xem ra đều là nạn nhân của những tội ác thông thường hơn là hận thù đối với niềm tin công giáo. Nhưng hãng tin Fides nhìn nhận rằng tất cả các nạn nhân đều bị sát hại trong lúc đang làm việc toàn thời gian cho giáo hội. Châu Mỹ Latin là nơi các nhân viên giáo hội bị sát hại nhiều nhất. Tổng cộng có tất cả 14 người bị giết chết trong năm qua. 5 tại Brazil, 3 tại Colombia, 3 tại Mexico, 2 tại Peru, 1 tại Venezuela và 1 tại Ecuador. Tại Á Châu có 6 vụ sát hại. 2 tại Iraq, 2 tại Trung Quốc, 1 tại Thổ Nhĩ Kỳ và 1 tại Ấn Độ. Tại Phi Châu có 3 nhân viên giáo hội bị sát hại. Cả 3 cái chết đều xảy ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Riêng tại Haiti cũng có 1 vụ sát hại. Hãng tin Fides liệt kê danh sách những người bị sát hại với đầy đủ chi tiết về ngày tháng và hoàn cảnh xảy ra cái chết. Bên cạnh những vụ cướp bóc và tấn công vì động lực cá nhân, cũng có những cái chết đầy nghi vấn. Trước hết là trường hợp đức cha Luigi Padovese, chủ tịch hội đồng giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, người đã bị người tài xế riêng của ngài sát hại ngày mùng 3 tháng 6 năm vừa qua. Mặc dù sau khi giết vị giám mục, kẻ sát nhân có hô lớn một khẩu hiệu Hồi giáo, nhưng chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định rằng anh ta là một người bị xáo trộn về tâm lý, chứ không phải là một tín đồ cuồng tín. Vụ sát hại cha Carlos Salvador Votto tại Mexico ngày 28 tháng 7 năm vừa qua cũng đầy nghi vấn. Vị linh mục này bị trói và tra tấn trước khi chết vì ngạt thở. Cha đã chết trong một vùng nổi tiếng vì những cuộc đụng độ thường xuyên với những người buôn bán ma túy và cảnh sát. Cái chết của cha Herminio Calero Alumia tại một điểm phục kích của cảnh sát ở Colombia ngày 20 tháng 8 năm vừa qua cũng không được làm sáng tỏ. Riêng trường hợp của hai cha Vasim Sabiet và Tayer Saad Abdal là rõ ràng nhất. Hai cha đã bị những người Hồi giáo quá khích sát hại khi tấn công vào nhà thờ chính tòa thuộc nghi lễ Syria tại Baghdad ngày 31 tháng 10 vừa qua. Cuộc sát hại đã diễn ra trong lúc hai vị linh mục đang cử hành thánh lễ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha ký ban hành những luật mới về trong suốt trong vấn đề tài chánh. Hôm thứ Sáu vừa qua, Đức Thánh Cha đã cho công bố một tự sắc, trong đó Ngài ban hành 4 luật mới nhằm ngăn ngừa và chống lại tệ nạn rửa tiền, cũng như tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Với tự sắc này, Đức Thánh Cha cũng cho thành lập cơ quan kiểm soát tài chánh với nhiệm vụ phòng chống tệ nạn rửa tiền. Tự sắc của Đức Thánh Cha có đoạn viết như sau. Tòa Thánh đã không ngừng lên tiếng thúc đẩy những người thiện chí, cách riêng các nhà lãnh đạo quốc gia, cam kết xây dựng đô thị phổ quát của Thiên Chúa, cứu cánh của lịch sử gia đình nhân loại, xuyên qua một nền hòa bình chính đáng và bền vững trên khắp thế giới. Tiếc thay, theo Đức Thánh Cha, trong một xã hội ngày càng được toàn cầu hóa, hòa bình trong thời đại của chúng ta bị đe dọa bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có sự lạm dụng thị trường và kinh tế cũng như bạo động tàn phá khủng khiếp do chủ nghĩa khủng bố chủ trương nhằm tạo ra chết chóc, đau khổ, hận thù và bất ổn xã hội. Đức Thánh Cha nói rằng, những luật mới được Tòa Thánh ban hành là để chống lại tình trạng nói trên và phù hợp với thỏa ước tiền tệ đã được ký kết giữa Quốc gia Vatican và Liên Âu ngày 17 tháng 12 năm 2009. Theo luật mới được Đức Thánh Cha ban hành, tất cả mọi tổ chức liên kết với việc quản trị của giáo hội Công giáo và được giáo hội và quốc gia Vatican hỗ trợ đều phải tuân thủ các nguyên tắc pháp lý và các cơ quan được cộng đồng thế giới thiết lập nhằm bảo đảm sự sống chung trong một thế giới ngày càng được toàn cầu hóa. Tin Nigeria. Các nhóm Hồi giáo cực đoan tại Nigeria tiếp tục gây bạo động. Hôm 28 tháng 12 vừa qua, tổ chức Hồi giáo cực đoan có tên là Boko Haram, tức tổ chức đã tấn công vào hai nhà thờ Tin Lành trong ngày áp lễ Giáng sinh, tiếp tục gây bạo động tại một bệnh viện ở Maiduguri, miền đông bắc Nigeria, khiến cho 3 người bị thiệt mạng. Được thành lập tại Maiduguri hồi năm 2002, tổ chức cực đoan mà tên gọi Boko Haram, có nghĩa là giáo dục Tây Phương hay không Hồi giáo, là một tội. Có chủ trương áp đặt luật Hồi giáo Sharia tại Nigeria. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài BBC hồi năm 2009, người sáng lập của tổ chức này là ông Ustaz Muhammad Yusuf tuyên bố rằng có những kiến thức khoa học của Tây Phương hoàn toàn đi ngược lại với giáo lý của Hồi giáo. Chính vì vậy mà tổ chức này không chấp nhận nền giáo dục Tây Phương hay không Hồi giáo. Nigeria có dân số khoảng 150 triệu người. Trong số này, công giáo chiếm 15%, 50% theo Hồi giáo, 25% theo Tin Lành. Tin Manila. Các đức giám mục Phi Luật Tân kêu gọi bãi bỏ việc đốt pháo trong đêm giao thừa. Có hai vị giám mục Phi Luật Tân đã lên tiếng kêu gọi các tín hữu đừng tiêu xài quá đáng trong việc đốt pháo trong đêm giao thừa. Được nhật báo Philippine Daily Inquirer trích thuật, đức cha Angel Lagdameo, tổng giám mục Charo giải thích: tôi không cấm mua pháo, nhưng pháo rất đắt, và tiền tiêu trong việc đốt pháo lại làm cho không khí ô nhiễm, và dĩ nhiên cũng gây ra nhiều tai nạn. Đức cha Lagdameo kêu gọi, thay vì mua pháo, hãy dùng tiền đó để giúp những người láng giềng nghèo. Về phần mình, đức cha Martin Chumwat, giám mục Isabella, phê bình mê tín dị đoan trong việc đốt pháo. Nhiều người dân Phi tin rằng pháo có sức xua đuổi sự dữ. Nhưng đức giám mục Isabella nói rằng, sự dữ ở ngay trong lòng chúng ta, nếu chúng ta làm điều xấu. Sự dữ nằm trong tư tưởng của chúng ta, nếu chúng ta có những ý định ngược lại với ý muốn của Chúa. Theo báo Philippine Daily Inquirer, chỉ trong những ngày chuẩn bị đón giao thừa đã có trên 200 người bị thương vì đốt pháo. Hôm thứ Tư vừa qua, Bộ Y tế Phi Luật Tân cũng đã đề ra nhiều sáng kiến để giảm bớt việc đốt pháo. Thay vì đốt pháo, Bộ đề nghị các gia đình và cộng đồng nên tổ chức liên hoan, ca nhạc và nhảy múa trên đường phố. Tin Ethiopia. Các tín hữu Kitô tại Ethiopia kêu gọi ân xá cho các viên chức dưới thời Cộng sản độc tài. Các nhà lãnh đạo các giáo hội chính thống, Công giáo, Tin Lành và Hồi giáo tại Ethiopia đã lên tiếng kêu gọi chính phủ ân xá cho các viên chức của chế độ Cộng sản dưới thời nhà độc tài Mengistu Mariam. Được biết, chế độ độc tài Cộng sản đã cai trị nước này từ năm 1974 đến năm 1991. Năm 2007, nhiều viên chức Cộng sản đã bị kết án tử hình và bị giam tù từ gần hai thập niên qua. Chế độ Cộng sản tại Ethiopia đã bắt hại các tín hữu Kitô, quốc hữu hóa đất đai và tài sản của giáo hội. Ngoài ra, dưới chế độ Cộng sản, Đức Thượng Phụ Chính Thống cũng bị giam và chết rủ tù. Theo thống kê của Tòa Thánh, dân số Ethiopia hiện nay có khoảng gần 80 triệu người. Số tín hữu Công giáo chỉ có khoảng 1%, 50% theo chính thống giáo, 10% theo Tin Lành và 33% theo Hồi giáo. Tin Santiago, Chile. Các đức giám mục Chile lên án đề nghị cho phép phá thai trong một số trường hợp. Trong một tuyên ngôn được cho công bố trong dịp lễ các thánh anh hài hôm 28 tháng 12 vừa qua, các đức giám mục Chile lên án một đề nghị hợp pháp hóa hành động phá thai trong một số trường hợp như hãm hiếp, thai nhi dị tật hay có sự đe dọa cho tính mạng của người mẹ. Được biết tại Chile, kể từ năm 1989, phá thai trong mọi hoàn cảnh đều bị xem là bất hợp pháp. Trong tuyên ngôn, các đức giám mục Chile nói rằng, thước đo sự phát triển của một cộng đồng chính là sự chăm sóc đối với người già và những thành phần yếu kém trong xã hội. Theo các vị chú chăn giáo hội tại Chile, một xã hội cho phép những thành phần nói trên bị loại trừ sẽ mở ngõ cho bạo động và xem bạo động như một phương thế để giải quyết xung đột. Một xã hội như thế sẽ trở thành một chế độ độc tài, trong đó kẻ mạnh sẽ làm những quyết định cho người yếu thế. Các đức giám mục Chile khẳng định, không ai có quyền tự xem mình có quyền để quyết định người nào đáng sống và người nào không đáng sống. Trích lời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, các đức giám mục Chile viết, tôi khẳng định rằng, trực tiếp và tự ý sát hại một người vô tội luôn luôn là một hành động cực kỳ vô luân. Ngoài ra các vị cũng trích dẫn lời của Đức Pio thứ 12. Thật là sai lầm khi đặt vấn đề chọn lựa giữa sự sống của đứa con hay của người mẹ. Không thể trực tiếp loại trừ sự sống của người mẹ hay của đứa con. Trong cả hai trường hợp, chỉ có một nghĩa vụ duy nhất là phải làm mọi cố gắng để cứu sự sống của cả hai mẹ con. Theo thống kê của Tòa Thánh, dân số Chile có khoảng 16 triệu người. Trong số này có 74% là người Công giáo và 15% theo Tin Lành. Tin Mumbai, Ấn Độ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng với một Ấn Độ nói rằng, tự do tôn giáo là con đường dẫn đến hòa bình tại nước này. Trong một bài viết về tự do tôn giáo tại Ấn Độ, Á Châu và trên thế giới, Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ đã trích dẫn chủ đề của Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha cho năm 2011 để khẳng định rằng, tự do tôn giáo là con đường dẫn đến hòa bình tại Ấn Độ. Trong bài viết, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Ấn Độ nói rằng, trong hai thập niên vừa qua, tự do tôn giáo đã bị nhiều nhóm khác nhau tại Ấn Độ vi phạm. Tiếc thay, trong 20 năm qua, tôn giáo đã trở thành nguyên nhân của chia rẽ trong xã hội. Đây quả là một thảm kịch, bởi vì tôn giáo là một sức mạnh để tạo sự hài hòa, khoan nhượng và nuôi dưỡng hòa bình, tình thương, sự tôn trọng và nâng đỡ người khác. Theo Đức Hồng Y Gracias, vì Ấn Độ ngày càng có được vai trò quan trọng trên trường quốc tế, tự do tôn giáo cần phải được bảo đảm cho mọi người, ngay cả những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Ngài kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo hãy cổ vũ hòa bình, sự khoan nhượng và hòa hợp giữa các tín đồ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng với một Ấn Độ giải thích rằng, tự do tôn giáo là tự do tìm kiếm chân lý, tạo điều kiện, chứ không phải là ngăn cản việc tìm kiếm này. Riêng đối với nhà nước, Đức Hồng Y viết rằng, nhà nước không thể thiên vị đối với bất cứ tôn giáo nào. Nhà nước phải là một nhà nước thế tục, chứ không phải là chống tôn giáo. Nhà nước không được kỳ thị dựa trên lý do tôn giáo. Về vai trò của giáo hội Công giáo trong xã hội, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng với một Ấn Độ nhắc lại rằng, giáo hội Công giáo tại Ấn Độ đã đi tiên phong trong việc cổ võ tự do tôn giáo qua các hoạt động bác ái không kỳ thị. Trong các cơ sở giáo dục của giáo hội, có đến 85% học sinh là những người ngoài Kitô giáo. Giáo hội cũng đã thiết lập các cơ sở y tế để phục vụ tại các vùng xa xôi hẻo lánh cho mọi người, bất luận thuộc giai cấp tôn giáo hay tín ngưỡng nào. Tin Đà Nẵng, Việt Nam. Đức Giám mục Đà Nẵng lên án bạo động và phản đối những dối trá xoay quanh vụ cồn dầu. Tưởng cũng nên nhắc lại, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã đàn áp người Công giáo tại giáo xứ Cồn Dầu thuộc giáo phận Đà Nẵng, sau khi đã chiếm đoạt nghĩa trang giáo xứ để xây dựng một khu giải trí. Mới đây, báo chí công cụ nhà nước lại rêu rao rằng Đức cha Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận Đà Nẵng, đã thỏa thuận với chính quyền về những diễn tiến tại Cồn Dầu. Trong số ra hôm thứ Bảy tuần trước, một tờ báo tại địa phương viết rằng, ngày áp lễ Giáng sinh, ông Nguyễn Bá Thanh, bí thư thành ủy, đã đến viếng thăm Đức cha Tri. Theo tờ báo, trong cuộc gặp gỡ, ông Thanh đã cho Đức cha Tri xem kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của thành phố và thông báo cho ngài về chương trình của thành phố đối với giáo xứ Cồn Dầu. Báo này khẳng định rằng Đức cha Châu Ngọc Tri đã cảm ơn chính quyền thị xã đã viếng thăm và bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với chính sách của thị xã, cũng như lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra tại Cồn Dầu. Nhưng trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, Đức Giám mục Đà Nẵng đã bác bỏ những lời dối trá của tờ báo nói trên. Đức Cha Tri tuyên bố rằng, với tư cách là mục tử, Ngài có quyền bảo vệ đàn chiên của Ngài. Ngài nói rằng, Ngài không bao giờ và sẽ không bao giờ đồng ý làm điều gì đi ngược lại với quyền lợi chính đáng của giáo dân. Kể từ đầu năm qua, người Công giáo Cồn Dầu đã chống lại lệnh của chính phủ muốn chiếm đoạt nhà cửa cũng như nghĩa trang của giáo xứ để xây cất một trung tâm nghỉ mát. Vào tháng 5 vừa qua, 500 công an và cảnh sát đã đánh đập giáo dân đang tham dự tống táng một cụ bà tại nghĩa trang. Một số bị bắt giữ. Vài ngày trước khi diễn ra phiên tòa xét xử những người này, các luật sư biện hộ cho họ cũng bị cấm không được vào trong tòa. Theo một số người Công giáo, việc bí thư Thành ủy Đà Nẵng viếng thăm Đức Cha Tri và luận điệu xuyên tạc của tờ báo nói trên báo trước những cuộc bạo động mới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về các hoạt động của Đức Thánh Cha trong năm qua do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một bài nói chuyện trên đài phát thanh Vatican, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, đã nhìn lại một số hoạt động nổi bật của Đức Thánh Cha trong năm vừa qua. Trước hết là việc Ngài đứng đầu với những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Theo cha Lombardi, đây không phải là một vấn đề mới mẻ. Giáo hội tại Hoa Kỳ đã từng đối phó với vấn đề này cách đây một chục năm. Tại Ái Nhĩ Lan, vấn đề đã bùng nổ từ lâu, và năm 2009, Đức Thánh Cha và một số giám mục nước này đã bày tỏ quyết tâm giải quyết vấn đề. Đường hướng giải quyết vấn đề được Đức Thánh Cha trình bày trong lá thư gửi cho người Công giáo Ái Nhĩ Lan. Trong năm qua, những tai tiếng về lạm dụng tình dục trẻ em trong giáo hội cũng bùng nổ với một cường độ mạnh liệt hơn tại một số nước Âu Châu khác như Bỉ, Hà Lan, Đức. Theo cha Lombardi, Đức Thánh Cha đã chứng tỏ sự cương quyết của Ngài khi đương đầu với vấn đề này bằng cách lắng nghe các nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục. Trong nhiều dịp khác nhau, Ngài đã mời gọi giáo hội canh tân. Bài nói chuyện của Ngài khi kết thúc năm linh mục vào tháng 6 năm vừa qua, và bài diễn văn đọc trước giáo triều hồi tháng 12 vừa qua, đã đánh động rất nhiều người. Đức Thánh Cha không chỉ kêu gọi canh tân, Ngài không chỉ đề cao sự thánh thiện của thiên chức linh mục và mời gọi canh tân, mà còn đề cập đến vấn đề tính dục nói chung. Vấn đề nổi bật thứ hai được Đức Thánh Cha quan tâm một cách đặc biệt trong năm vừa qua là tự do tôn giáo và các cuộc bắt hại kỳ tô giáo trên toàn thế giới. Theo cha Lombardi, khi nói đến bắt hại và những khó khăn của các tín hữu kỳ tô, chúng ta thường chỉ nghĩ đến Trung Đông. Thật ra, các cuộc bắt hại cũng xảy ra tại nhiều nơi khác trên thế giới, như Ấn Độ, Phi Luật Tân và một số vùng khác tại Á Châu. Gần đây nhất và đau buồn không kém là những diễn tiến tại Trung Quốc liên quan đến tự do tôn giáo, tự do lương tâm của các tín hữu Kitô. Trong sứ điệp hòa bình năm 2011, Đức Thánh Cha không chỉ đề cập đến tự do tôn giáo và các cuộc bắt hại Kitô giáo tại Trung Đông và một số nơi khác trên thế giới. Ngài cũng nói đến thái độ thù nghịch đối với Kitô giáo tại các nước tục hóa Tây phương. Việc loại trừ các biểu tượng Kitô giáo và những thể hiện của cuộc sống Kitô giáo ra khỏi cuộc sống công cộng cũng ảnh hưởng đến các quốc gia và các nền văn hóa Tây phương. Đức Thánh Cha không ngừng kêu gọi tự do tôn giáo ngay tại Tây phương. Đáng chú ý nhất là bài diễn văn của Ngài tại Westminster Hall trong chuyến viếng thăm Anh Quốc vào tháng 9 vừa qua. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến quyền được thực thi niềm tin Kitô một cách tự do và minh nhiên trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, bởi vì đây là một sự đóng góp cho một xã hội lành mạnh. Các chuyến tông du của Đức Thánh Cha cũng là những biến cố nổi bật trong năm vừa qua. Đặc biệt, trong chuyến viếng thăm Anh Quốc, Ngài đã chủ sự nghi lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng Y John Henry Newman. Theo cha Lombardi, vị Hồng Y này đã đóng góp rất nhiều trong việc củng cố mối quan hệ giữa đức tin, lý trí và tu đức. Trong bài diễn văn đọc trước giáo triều nhân dịp lễ Giáng sinh vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến vai trò của lương tâm trong việc tìm kiếm chân lý của Đức Hồng Y Newman. Đối với vị Hồng Y này, lương tâm là tiêu chuẩn của việc tìm kiếm chân lý. Một biến cố nổi bật khác trong các hoạt động của Đức Thánh Cha trong năm vừa qua, theo cha Lombardi, đó là việc thiết lập Hội đồng Tòa Thánh về tái rao giảng tin mừng cho các nước có truyền thống Kitô lâu đời tại Tây Phương. Theo cha Lombardi, đây là một biến cố gây nhiều ngạc nhiên, bởi vì không ai chờ đợi sẽ có thêm những cơ cấu mới trong giáo triều. Cuối cùng, linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh nói đến cuốn sách Ánh sáng thế gian của Đức Thánh Cha. Cha Lombardi nói rằng đây là một sáng kiến táo bạo của Đức Thánh Cha. Nhiều người cho rằng Đức Benedicto không có kỹ năng thông tin cao như Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Thật ra, Ngài có cách thế thông truyền riêng của Ngài. Bộ sách Đức Giêsu Nazareth mà hai quyển đã được xuất bản là một điển hình nói lên sự mới mẻ của triều đại Đức Benedicto. Cuốn sách Ánh sáng thế gian cũng ra đời theo chiều hướng ấy. Theo cha Lombardi, Đức Benedicto luôn tìm kiếm những cách thức thích hợp để thông truyền. Ngoài ra, còn có một hình thức thông truyền cổ điển khác là các bài giảng, các bài giáo lý hay những bài diễn văn lớn của Ngài.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Con là bé thơ đẹp trong Chúa ô xưa. Bao ngày tháng qua Chúa vẫn chở che dìu dắt con. Dù trong đêm tối con vượt qua thung lũng sâu, Chúa vẫn ân cần dìu con tới quê bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện tử tế tuần này mời quý vị và các bạn chia sẻ vài suy nghĩ của bạn Paul Minh Nhật về mầu nhiệm Giáng sinh và sự sống. Chúa Giáng sinh làm người là một mầu nhiệm. Sự kiện lịch sử Chúa được hạ sinh bởi một người nữ, mẹ Maria, đáng để tất cả mọi người chiêm ngắm. Suy gẫm về việc Chúa được sinh ra, tôi sẽ thắt lòng hướng về Việt Nam, nơi những người cha, người mẹ, những kẻ đã và đang nhẫn tâm giết hại chính con mình. Những kẻ tàn nhẫn đó thường viện đủ lý do. Có người nói do có thai ngoài ý muốn, có người vì tình thế áp lực, lại có người là vì thương con sẽ khổ nên mới không cho các em được sinh ra đời, vân vân. Nói chung là họ viện ra đủ mọi lý do để biện minh cho tội ác giết chính con của mình. Mầu nhiệm Chúa Giáng sinh đánh bại tất cả mọi ngụy biện đó. Mầu nhiệm Giáng sinh thúc giục mỗi người tự vấn lại chính mình về sự sống của mình và của người khác. với những người nói, đứa con họ đang mang là ngoài ý muốn. Những ai nói như vậy, xin hãy nhìn lên gương mẫu của mẹ Maria. Nói một cách nào đó, mẹ Maria cưu mang Chúa Giêsu là ngoài ý muốn. Tại sao? Vì mẹ Maria hoàn toàn bất ngờ và không biết gì về chương trình này trước đó. Hơn nữa, mẹ chưa hề nghĩ đến chuyện vợ chồng. Chuyện đó xảy ra thế nào được, vì tôi chưa biết đến việc vợ chồng. Phúc âm cho Thánh Luca chương 1 câu 34. Do đó, những ai vì dâm dật để rồi có thai mà nói như vậy, hãy tự xét lại mình. Có những người, nhất là những người trẻ chưa lập gia đình, sau khi có thai thường bị yêu cầu hủy bỏ cái thai. Áp lực đó có thể đến từ ông bà, cha mẹ, hoặc thậm chí là kẻ đã cộng tác để có nên bào thai đó. Áp lực đó quả là lớn, nhiều lúc có thể đè chết những người nữ đang mang thai. Nhưng thử nhìn lại áp lực mà mẹ Maria phải gánh lấy và thử so sánh coi. Với xã hội và đạo Do Thái ngày xưa, những người mà chưa chồng mà có con, hay nói nặng hơn là chữa hoang, thì sẽ thế nào ngoài cái án ném đá cho đến chết? Áp lực nào hơn khi mà đứa con sắp sinh ra không có bố? Áp lực nào hơn khi chưa có bất kỳ kinh nghiệm làm mẹ lúc nào? Áp lực nào hơn khi mà những người xung quanh nhìn vào khinh miệt? Áp lực nào hơn khi để lại tiếng xấu cho gia đình? Cha mẹ sẽ sống làm sao? Vâng, đó là những áp lực, những thách đố cho mẹ Maria khi cưu mang Chúa Giêsu. Nhưng dầu khó khăn như vậy, thì mẹ đâu có chọn như nhiều bậc cha mẹ ngày nay chọn lựa. Có người biện luận là vì hoàn cảnh gia đình, vì nghèo, vì sợ đứa bé sẽ khổ. Thật nực cười, thương mà lại đi giết chính con mình, thương mà không cho em có cơ hội được bươn chải, được vui, được cười như bao đứa trẻ khác. Nhìn vào hang Bê-lêm, nhìn vào hang bò lửa đó, có ai dám nói mình nghèo hơn Chúa Giêsu khi sinh ra? Có ai còn khổ hơn, nhục nhã hơn Chúa hài đồng? Nhưng những cái đó đâu làm Chúa bất hạnh. Ngài hạnh phúc ngay cả khi đồng hóa mình với những kẻ thấp hèn nhất trong xã hội, nhục nhã nhất trong xã hội. Nhìn thấy cái khổ của Chúa Giêsu, của mẹ Maria, của Thánh Giuse, liệu còn ai nói mình khổ hơn? Mầu nhiệm Giáng sinh, mầu nhiệm sự sống. Chúa sinh ra nơi thấp hèn, trong đêm đông giá lạnh và u tối. Sinh ra giữa nơi bò lừa và những mục đồng đó, để chung chia thân phận con người, để xóa tan đêm trường băng giá và đưa lại niềm vui, hạnh phúc cho những ai đến triều bái người. Là người Công giáo, Chúa Giêsu Giáng sinh nhắc cho chúng ta món quà sự sống vô giá mà Chúa ban. Lời mời gọi thăng tiến sự sống, lời mời gọi đem yêu thương và bình an lan tỏa khắp nơi đang thúc giục tất cả chúng ta. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Hằng khát khao nương tựa vào Chúa mỗi phút giây. Chúa hằng chở che tháng ngày còn đâu sợ hãi chi. Mặc cho mưa gió hay hiểm nguy, con bước đi. Chúa vẫn dịu dàng dìu con tới quê bình an.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong ba thế kỷ đầu trong lịch sử giáo hội, các giáo phụ cũng đưa ra các giáo huấn liên quan tới Đức Maria, nhưng thường là trong khung cảnh các chú giải kinh thánh, chứ không phải là các khảo luận suy tư thần học, mặc dù các giáo phụ đã luôn luôn đặt để Đức Maria trong tương quan với giáo hội. Có thể nói các suy tư thần học về tương quan giữa Đức Maria và giáo hội đã chỉ bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, đặc biệt trong lĩnh vực phụng vụ và tín lý, và đạt một điểm quan trọng với công đồng Ephesos năm 431. Chính công đồng và hiệu quả của nó đã đẩy mạnh suy tư thần học vào các thế kỷ sau đó, đặc biệt bên Đông Phương giữa các thế kỷ thứ sáu và thứ tám. Trong khi bên Tây Phương, các giáo phụ và thần học gia cũng chú ý tới Đức Maria và thăng tiến các suy tư một cách từ từ nhưng liên tục cho tới chỗ chín mùi giữa hai thế kỷ 11 và 12, rồi cho tới khi phong trào vô nhiễm bùng nổ mạnh mẽ trong hai thế kỷ 17 và 18. Tiếp theo đó, sự phát triển của một nền văn chương thánh mẫu học với các tác giả và chuyên viên thánh mẫu học nổi tiếng như Grignion de Montfort, Passalia, Seban, Newman. Nhưng chỉ trong thế kỷ 20, khoa thánh mẫu học mới có thể chứng minh cho thấy tất cả sức sinh động và sự độc đáo của nó. Như đã nói trên đây, cần phải ghi nhận sự kiện không thể phủ nhận này, đó là ngay từ các bước đầu tiên trong suy tư của các giáo phụ, tương quan giữa Đức Maria và giáo hội đã không bao giờ vắng bóng. Được như thế cũng là nhờ các trực giác bén nhạy của các giáo phụ Đông Phương cũng như Tây Phương. Vào năm 1900, bắt đầu có các đại hội thánh mẫu và thánh mẫu học quốc tế, và từ năm 1931 trở đi, nảy sinh các hiệp hội quốc gia chuyên nghiên cứu về Đức Maria và thánh mẫu học, kể cả một học viện quốc tế nữa. Mặc dù có xảy ra vài cảnh xa rời đề tài vì sự hăng hái thái quá hay vì không tham chiếu cẩn thận các nguồn tài liệu, nên thánh mẫu học của các thời gian sau này đã sản xuất ra các tác phẩm có giá trị khoa học không thể phủ nhận được. Hiện tượng này đã xảy ra trước công đồng Trung Vatican II, mặc dù có sự đối kháng giữa hay một đôi khi phải nói là nhờ hai khuynh hướng mà chúng ta đã trình bày trong các bài trước đây, đó là khuynh hướng Kitô và khuynh hướng giáo hội. Giới học giả và chuyên viên thánh mẫu đối nghịch nhau vì một bên lấy Chúa Kitô làm trung tâm và điểm tham chiếu trong việc nghiên cứu thánh mẫu học, bên kia lấy giáo hội làm trung tâm và điểm tham chiếu trong suy tư thánh mẫu học. Tuy một bên nhấn mạnh sự kiện Đức Maria hoàn toàn tùy thuộc Chúa Kitô, một bên nêu bật sự kiện Đức Maria là chi thể tuyệt vời của giáo hội, nhưng thật ra sự đối nghịch chỉ có tính cách tương đối, vì cả hai khía cạnh đều hiện diện trong các suy tư của hai phía. Trong số các công lao của hiện tượng nói trên, phải kể tới việc thăng tiến tra cứu các nguồn tài liệu một cách có hệ thống và chú ý tới thánh mẫu học trong giáo huấn của các giáo phụ. Chính các công lao này đã cứu chuộc một vài mỏng manh có thể gặp thấy đó đây trong các tác phẩm của các thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học. Chúng châm trước cho các điều không hay không phải có thể xảy ra trong các suy tư thần học và thánh mẫu học của các tác giả. Trong số các tác giả trước thời công đồng Trung Vatican II có các vị tên tuổi như Russa, Weisweiler, Hun, Roskini, Juji. Ngoài ra cũng phải kể tên các chuyên viên thánh mẫu học nổi tiếng quốc tế có công lớn vì phương pháp và việc nghiên cứu. Chẳng hạn học giả Barre có công nghiên cứu thánh mẫu học thời Trung Cổ. Tuy có vài trồi sụt và lệch hướng, nhưng suy tư thánh mẫu học thời hậu công đồng vẫn còn đang diễn tả điều tốt đẹp nhất của một nền thánh mẫu học có óc phê phán thực sự và được soi sáng với một điểm nổi bật cần ghi nhận, đó là nó có nhiều tương quan với giáo hội học. Thật thế, các học giả đã nghiên cứu nhiều và tiếp tục nghiên cứu sự song song giữa Đức Maria và Eva, và cho thấy nơi Đức Maria Eva mới, một kiểu giáo hội học có chiều kích và ý nghĩa lớn lao. Đây là kiểu mẫu mà giáo phụ Ireneo đã trực giác được và xác định, và từ đó trở đi, nó đã được tái đề nghị, tái thảo luận và chưa bao giờ trở thành cũ kỹ. Nói thật ra sự song song này đã được Thánh Clemente, Thánh Justino và giáo phụ Tertulliano nhìn thấy. nhưng quy chế thần học đích thực của nó là công của Thánh Ireneo. Trong sự song song đó, các học giả chứng minh rằng đề tài E và mới diễn tả tương quan đối chọi giữa E và thứ nhất và E và thứ hai. Đức Maria lật ngược vị thế của E và thứ nhất, điều là sự hư mất nơi bà trở thành việc cộng tác vào chương trình cứu rỗi nơi Đức Maria. Tuy nhiên, trong chìa khóa giáo hội học, sự song song có một ý nghĩa khác. Giáo hội là E và mới, đúng, nhưng sự cộng tác của giáo hội vào ơn cứu rỗi được định ranh giới bởi việc phân phát bí tích và thừa tác các hiệu quả của ơn cứu chuộc khác với sự cộng tác của Đức Maria. Như thế đề tài có hai nghĩa. Trong khi coi sự tham dự vào công trình cứu rỗi của Đức Maria và giáo hội như nhau, thì lại phân biệt sự tham dự đó trên bình diện phẩm chất và hiệu năng. Giáo hội không ngang bằng với Đức Maria được, cả khi cả hai đều là E và mới. Vì thế giữa hai bên không thể có sự tương đồng hoàn toàn trong các công thức và tước hiệu. Và cả khi tước hiệu có giống nhau, nhưng nó diễn tả nơi Đức Maria điều không có hay có một cách không thành toàn nơi giáo hội. Điều nơi Đức Maria là sự cộng tác tự do và trách nhiệm với ơn thánh qua sự chấp nhận chương trình cứu rỗi và hậu quả việc sát nhập mẹ vào trong tiến trình thực hiện chương trình ấy, trên bình diện công phúc và việc bầu cử, cũng là sự cộng tác tự do và trách nhiệm trong giáo hội, nhưng trên bình diện phẩm chất thừa tác của các bí tích, của việc cai quản và giáo huấn. Đối với công trình cứu độ, điều nơi Đức Maria là sự kết hiệp tùy thuộc với hiệu quả tùy thuộc hiệu quả vô tận của Chúa cứu thế, và được thêm vào không phải trong nghĩa bổ túc vì Chúa Kitô không cần sự bổ túc ấy, nhưng trong nghĩa góp phần tự do trách nhiệm mà chính Chúa Kitô muốn và sáp nhập vào công nghiệp vô cùng của Ngài, thì trong giáo hội nó là sự kết hiệp có tính cách dụng cụ, thừa tác và bí tích. Điều nơi Đức Maria là sự góp phần tùy thuộc và được sáp nhập, cũng có các hiệu quả nơi giáo hội, vì nó được đặt định trước hết cho ơn cứu rỗi khách quan. Giáo hội được thành lập cho mục đích này, và cho ơn cứu rỗi chủ quan, giáo hội phát triển cho mục đích ấy, nhờ việc áp dụng các công nghiệp cứu rỗi của Chúa Kitô. Sự song song như thế hệ tại sự kiện Đức Maria và giáo hội đều là E và mới khi tái lập điều E và cũ đã đánh mất hay làm hư hỏng với một hành động mà các giáo phụ gọi là tái lưu thông, nhưng tái lập trong một cách thức khác nhau. Khi chấp nhận ơn cứu độ, Đức Maria lấy lại nhiệm vụ của E và trong lúc sa ngã. Giáo hội được rút ra từ cạnh sườn của Adam mới, lấy lại nhiệm vụ có trước và sau khi sa ngã, là hiền thê và sự trợ giúp của Adam, và nhờ người là mẹ của các kẻ sống. Hai khuynh hướng hiện nay của nền thánh mẫu học cảm nhận được sự song song không hoàn toàn trên đây giữa Đức Maria và giáo hội, và chúng mang trong mình lý do chính sự thiếu sót của chúng. Thật thế như đã nói, bất cứ giải thích nào về mầu nhiệm của Đức Maria thuộc loại lấy Chúa Kitô làm điểm tham chiếu hay lấy giáo hội làm điểm tham chiếu, nghĩa là chỉ chú ý một chiều tới các lý do, sự thực hiện khác biệt của E và mới nơi Đức Maria hay nơi giáo hội đều không đầy đủ. Nếu Đức Maria là E và mới có được sự trỗi vượt hơn đối với giáo hội, thì giáo hội E và mới, mặc dù có được kiểu mẫu đầu tiên nơi Đức Maria, nhưng không tự nhận ra mình một cách hoàn toàn và thích hợp nơi Đức Maria. Và nếu chương 8 của Hiến chế Lumen Gentium đã góp phần tái lập ý nghĩa lịch sử giáo hội và nhân chủng của Đức Trinh Nữ E và mới, thì nền thần học thời hậu công đồng có nhiệm vụ xác định sự song song, nội dung và các ranh giới của Đức Maria đối với giáo hội, với áp phê bình ngày càng bén nhạy hơn. Và phải công nhận rằng đây là điều nền thần học đã làm một cách tốt đẹp. Đã có các nguồn tài liệu và càng ngày chúng càng được nghiên cứu với nhiều chú ý hơn. Trong triều kích Kinh Thánh, các nghiên cứu của các học giả như Feuille, Asensio, Spedalieri, Gorgulho, Lodeo, Leon Dufour, Greystone và rất nhiều học giả khác nữa đều là các tham chiếu chắc chắn. Cùng với các học giả đã được nhắc tới như Groussard, Barré, Quatalem, còn có nhiều học giả khác nhất là các học giả mới đây như Laurentin, Bertetto, Balic, Aldama, Nicola và Freno. Tương quan Eva Maria giáo hội là đề tài được phân tích nhiều nhất trên bình diện nền tảng kinh thánh cũng như trên bình diện lịch sử và các hệ lụy thần học của nó. Từ sau Đại hội Thánh mẫu học quốc tế tại Lộ Đức hồi năm 1905 trở đi, trong đó các bài thuyết trình đã được thu thập thành 16 cuốn, đã có rất nhiều khảo luận về đề tài này. Nhiều hiệp hội nghiên cứu Thánh mẫu học quốc gia cũng đã lấy lại cùng đề tài, và các thần học gia tên tuổi như Müller, Semmelroth, Rainer, Royomarin, Laurentin, Bertetto, v.v., đã để lại các tác phẩm khai triển đề tài với tính cách chuyên môn và sự nhạy cảm thánh mẫu học và giáo hội học. Tóm lại, nền thánh mẫu học hiện đại đã thắng vượt được các khó khăn chướng ngại và trong tổng kết đã giải quyết được các thiếu sót của hai khuynh hướng khai triển, lấy Chúa Kitô hay giáo hội làm điểm quy chiếu. Càng ngày, nó càng được đặt để bên trong diễn văn thần học tổng quát một cách trung thực và có kết cấu hơn, dựa trên các nguồn tài liệu chung và chuyên biệt, và được khai triển trong hướng tích cực cũng như được tháp nhập vào mầu nhiệm của Chúa Kitô và của giáo hội trong tinh thần cởi mở trung thực đối với chân lý và trong thái độ ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Thần. Nền thần học hiện đại không chỉ bước theo con đường do Công đồng Chung Vatican II đã vạch ra, nhưng cũng tiến tới trên con đường ấy. Lộ trình chưa kết thúc, nhưng con đường nó đang đi là con đường đúng đắn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Ave Maria, con dâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương đêm nặng gieo, con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ cười hơn muôn ngàn hoa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tại một bệnh viện nhỏ, có hai người phụ nữ, một người có mái tóc hung, còn người kia thì tóc sẫm một màu, cùng hạ sinh hai bé trai. Cả hai người mẹ đều ngập tràn hạnh phúc, họ cùng mơ về tương lai của hai cậu bé. Người mẹ tóc hung trình bày một cách sôi nổi mơ ước của mình như sau. Tôi muốn con tôi trở thành người nổi tiếng và xuất chúng, cho dù cháu hoạt động ở lĩnh vực nào. Người mẹ tóc nâu thì chỉ mỉm cười, còn tôi muốn con trai tôi có lòng tốt, sao cho nó không bao giờ quên mẹ của mình và ngôi nhà mà ở đó nó lớn lên. 30 năm sau, cũng cái bệnh viện nhỏ ấy, hai người phụ nữ ngày nào gặp lại nhau trong một lần đi chữa bệnh. Họ hỏi thăm nhau về ước mơ của mình đã được thực hiện như thế nào với hai người con trai. Với vẻ kiêu hãnh, người mẹ tóc hung nói, con trai tôi bây giờ là một nhạc sĩ chỉ huy một dàn nhạc nổi tiếng tại một nhà hát lớn của thành phố chúng ta. Chắc chị đã từng nghe tên tuổi của nó. Còn con trai của chị thế nào? Người phụ nữ tóc nâu bình thản trả lời. Nó chỉ là một nông dân trồng lúa bình thường thôi. Người phụ nữ tóc hung tỏ ra ngạc nhiên trước vẻ mặt rất mãn nguyện của người phụ nữ tóc nâu khi bà nói về nghề nghiệp rất đổi bình thường của con trai mình. Nhưng bà mẹ tóc nâu không giải thích gì thêm. Trên môi bà vẫn nở nụ cười bình an. Trong những ngày tháng hai bà mẹ nằm dưỡng bệnh, người con trai nông dân ngày nào cũng đến chăm sóc, an ủi và động viên mẹ mau hết bệnh. Đôi mắt người mẹ tóc nâu ánh lên niềm vui lẫn sự tự hào khi đón nhận sự chăm sóc dịu dàng và tận tình của con trai. Trong khi đó, không một ai đến thăm người phụ nữ tóc hung. Bà tự an ủi rằng, có lẽ giờ này con tôi đang trong buổi hòa nhạc, nếu không tất nhiên nó sẽ đến. Bà đợi con mình với gương mặt buồn bã, nhưng bà vẫn phải nằm đó với nỗi cô đơn và trông ngóng. Một tháng trôi qua, người mẹ tóc nâu được xuất viện vì niềm vui đã khiến sức khỏe của bà nhanh chóng hồi phục. Còn người mẹ tóc hung vẫn phải nằm lại để điều trị. Khi ôm hôn từ biệt nhau, bà mẹ tóc hung rưng rưng nước mắt hỏi nhỏ. Chị hãy nói vì sao chị có một đứa con như vậy. Chị thật là hạnh phúc, còn tôi. Bà bỏ dở câu nói với nét mặt vô cùng buồn bã. Người mẹ tóc nâu dịu dàng trả lời. Tôi mong muốn con trai tôi trở thành một người tốt và biết yêu thương, chứ không cần nó phải là người xuất chúng. Từ bài học yêu thương của tôi, nó luôn biết rằng sự hờ hững vô tâm đối với cha mẹ là điều không thể tha thứ được. Quý vị và các bạn thân mến, bi kịch của bà mẹ tóc hung cũng là bi kịch của đa số các bậc phụ huynh trẻ của chúng ta hiện nay. Mục tiêu giáo dục của một con người là thành nhân, sau đó mới thành danh. Nhưng vì quá chạy theo áp lực của những chuẩn mực giá trị do xã hội đặt ra, chúng ta thường biến con cái trở thành tù nhân cho chính những kỳ vọng, những tham muốn của chính mình. Vì thế, đa số thời gian của đứa trẻ được ưu tiên dành để nhồi nhét kiến thức, luyện tập những năng khiếu. Chúng không còn thời gian để quan tâm đến các giá trị khác của cuộc sống, khám phá ra những điều vi diệu trong cuộc đời này, mà đó là những giá trị không mua được bằng sự thành công hay tiền bạc. Trong khi những điều ấy lại là những dưỡng chất tốt cho tâm hồn nhân văn của một đứa trẻ được phát triển. Đến một lúc nào đó là cha mẹ, nhưng chúng ta sẽ bật khóc. Xã hội sẽ phát triển lệch lạc vì đối diện với một thế hệ trẻ thông minh, năng động, nhưng nghèo kỹ năng sống, tâm hồn sơ cứng và vô cảm như những con robot. Ngày đầu năm mới cũng là ngày giáo hội long trọng mừng kính Thánh Maria, mẹ Thiên Chúa. Đức Maria là người mẹ có phúc hơn tất cả mọi người mẹ trên thế gian này, vì Giê-xu con của mẹ là người đầy phước lạ. Tuy nhiên, trong suốt cuộc đời làm mẹ, mẹ Maria không bao giờ tìm kiếm danh vọng, địa vị nơi người con yêu dấu của mình. Mà ngược lại, mẹ phải nhận lấy nhiều đau khổ, đắng cay và thậm chí tủi nhục. Mẹ chỉ một lòng cùng Chúa Giê-xu thực hiện mọi ý định của Thiên Chúa cho chương trình cứu độ mà thôi. Và chính nhờ sự xin vâng đầy khiêm tốn của mẹ mà Thiên Chúa đã thực hiện điều phi thường nơi mẹ là được cưu mang và hạ sinh đấng cứu thế và đã trở thành mẹ Thiên Chúa. Là những người con của mẹ, mẹ cũng không đòi hỏi chúng ta phải thật giàu sang, thật tài năng, thật quyền lực. Nhưng điều làm cho mẹ thực sự vui lòng đó là khi chúng ta biết uống nắng, canh tân đời sống của mình theo gương mẫu người anh Giê-xu của chúng ta. Làm sao cho mọi người nhìn vào nhận biết chúng ta là con một mẹ và cũng rất giống người anh cả Giê-xu của mình. Và mẹ cũng sẽ rất hạnh phúc nếu chúng ta luôn viếng thăm, gần gũi, yêu mến mẹ qua việc suy niệm các mầu nhiệm của tràng kinh Mân Côi. Kính mừng Maria đầy ơn Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phước lạ. Nguyện xin Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa, giúp chúng con biết nhận ra việc phải hoàn thiện cuộc sống mình theo gương Chúa Giê-xu mới là mục đích cao nhất mà chúng con phải hướng dẫn con cái của mình vươn tới, để chúng thật sự trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người và cho chính chúng con nữa. Vì hạnh phúc thật của con người là ở nơi Thiên Chúa vậy. Amen.
Con say sưa lời ca chào Ave Maria. Con dâng lên mẹ lời mừng Maria đầy phúc, Maria đầy ơn, mẹ luôn có Chúa ở cùng. Maria mẹ hiền từ, xinh hơn muôn phụ nữ. Con dâng lên lời ca, mẹ cười hơn muôn ngàn
hoa. Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới 2011 khang an và hạnh phúc.